Độc tôn tam giới, chương 445, bùn đủ hãm sâu từ đệ tông môn 1, góc truyện audio.com, so sánh với tiên cảnh ngũ trọng của hắn, trọn vẹn kém 3-4 cấp độ, chênh lệch một giai vị tuyệt đối không phải chiêu thức huyền ảo gì có thể đền bù. Thế nhưng mà Thiết Đạt Chí tính sai, đáng giận nhất chính là, hắn ngay cả thời gian tức giận cũng không có, Giang Trần thậm chí hô hấp cũng không cần điều chỉnh, trở tay là một đao phản kích. Đao này như sóng, đao pháp tinh diệu, khí thế cường hoành, có phong phạm đao đạo. Một đao này nhìn như đơn giản, nhưng lại đem đao pháp đắn đo tỉ mỉ. Rõ ràng là 18 đao trước chậm sau nhanh, lại làm cho lực lượng 18 đao hoàn mỹ kết hợp thành một đao. Loại công kích điệp sóng này, tuy không phải Giang Trần sáng tạo, nhưng mà Thiết Đạt Chí tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là loại khí thế kia, dù Thiết Đạt Chí lại tự phụ cũng không dám lãnh đạm. Một đao nhìn về phía trên đủ để chảm phá hư không kia, nếu không ứng đối tốt chỉ sợ thiên tài tiên cảnh ngũ trọng như hắn, cũng có thể nuốt hận dưới đao. Dưới phiền muộn, Hắc Long trường kích quét ngang, vừa vặn nghênh hướng một đao bá đạo này. Khanh, hai kiện thần binh lợi khí, lại một lần nữa đụng vào nhau. Thiết Đạt Chí chỉ cảm thấy ngực buồn bực, cả người giống như bị sóng lớn đụng vào, không tự chủ được rút lui vài bước. Giang Trần chém ra một đao, đã dùng hết chiêu thức vô lực chém ra đao thứ hai. Trong lúc đó, Thiết Đạt Chí cảm thấy đầu lông mày nóng lên, thuận tay quét qua, phát hiện vết máu đỏ thẫm theo bàn tay chảy xuống. Cái gì? Thiết Đạt Chí quá sợ hãi. Một đao kia, rõ ràng đã chặn, nhưng mà đao thế đáng sợ tàn ra, dư ba lại có thể gây tổn thương đến hắn. Mặc dù chỉ là một chút vết thương, nhưng mà vết máu loang lỗ, lại không thể nghi ngờ nói cho Thiết Đạt Chí, hắn rơi vào hạ phong. Cũng là Thiết Đạt Chí quá khinh địch. Đầu tiên, hắn không nghĩ tới Giang Trần đã là tiên cảnh tam trọng, so với hắn tuy thấp 2 cấp độ, nhưng mà Giang Trần tu luyện vũ kỹ tâm pháp còn có cảnh giới linh hải kỳ thật đều có ưu thế hơn Thiết Đạt Chí. Trên thực tế, thực lực của Giang Trần tuyệt đối sẽ không kém tiên cảnh tứ trọng cường giả. Hơn nữa giờ khắc này, Giang Trần tiến nhập một loại đao đạo ý cảnh kỳ diệu cùng vô danh bảo đao dung làm một thể. Tuy hắn kích phát ra không đến 1/10 tiềm lực của vô danh bảo đao, nhưng lực lượng gia trì cũng để cho uy lực một kích kia của Giang Trần tăng trưởng gấp bội. Kể từ đó, một đao kia của Giang Trần kỳ thật đã không kém hơn một kích của tiên cảnh ngũ trọng. Thiết Đạt Chí bất ngờ không đề phòng, có chút vội vàng, không có hoàn toàn tiêu trừ đao uy cuối cùng bị dư ba đao thế vạch trúng. Giang Trần, người tên xúc sinh này, quả nhiên là che giấu thực lực. Tốt tốt tốt, không lấy ra chút bổn sự giữ nhà, ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng. Thiết Đạt Chí, đã hoàn toàn bị Giang Trần chọc giận. Mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì? Thiết Đạt Chí thấy Chu Dật cùng 16 tên đệ tử chấp pháp kia, mỗi một cái đều khẩn trương nhìn hắn và Giang Trần chiến đấu, vậy mà không có động thủ. Vốn Chu Dật muốn chờ Thiết Đạt Chí diệt sát Giang Trần, sau đó lại công phá Giang Phủ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Đạt Chí sư huynh là tiên cảnh ngũ trọng, sau mấy hiệp vậy mà không có hạ Giang Trần, ngược lại có chút hạ phong. Thấy Thiết Đạt Chí quát hỏi, ẩn ẩn có chút tức giận, Chu Dật không dám lãnh đạm, vẫy tay một cái, mệnh lệnh. Góc truyện audio.com, đệ tử chấp pháp, giữ vững tinh thần, lên. Chu Dật có danh hiệu Phong Vân Kiếm, dùng thân pháp kiếm kỹ mau lẻ quỷ dị nổi tiếng. Thân hình lóe lên, hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, ba thước thanh phong trong tay hóa thành một đạo lưu tuyến kỳ diệu, điểm tới Điền Thiệu. Điền Thiệu chỉ là tiên cảnh nhất trọng, mà Chu Dật là tiên cảnh tứ trọng. Thực lực sai biệt kinh người, một kiếm này của Chu Dật như khói vân, như thanh phong, quỹ tích phi thường quỷ dị, chỉ lấp lóe, liền cắt đến trước mặt Điền Thiệu. Một kiếm này của Chu Dật cũng không phải muốn lấy tánh mạng, mà là muốn bắt Điền Thiệu. Ngay lúc Chu Dật mừng thầm, đột nhiên, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tiếng báo động. Thân là địa linh cảnh, Chu Dật cũng coi như thân kinh bách chiến, loại báo động này tuyệt đối không phải ảo giác mà là ở đường danh sinh tử bồi dưỡng ra khứu giác cường đại. Loại khứu giác này, ở trong vô số lần chiến đấu, đã cứu tánh mạng của hắn. Kiếm quang còn không có cắt đến trên người Điền Thiệu, Chu Dật đã phải đối mặt hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục công kích đánh bại Điền Thiệu. Thứ hai, đình chỉ công kích thu kiếm bảo vệ mình. Tốc độ ánh sáng tầm đó, căn bản không cho phép Chu Dật nghĩ nhiều, võ giả ở thời khắc sinh tử rèn luyện ra bản năng, làm cho ý niệm đầu tiên của hắn, là tự bảo vệ mình. Kiếm thể vòng lại, Phong Vân Kiếm tạo nên tầng tầng cương khí, đem mình bảo vệ, đồng thời bước chân điểm một cái ý đồ vừa phòng ngự, đồng thời lấn đến gần Điền Thiệu. Đương 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 đương, từng mảnh đuôi cánh giống như phi đao của Kim Dực Kiếm Điểu, bị Phong Vân cương khí của Chu Dật ngăn cản. Mỗi một đuôi cánh đều giống như một thanh phi đao đoạt mệnh, lực lượng của 20-30 đuôi cánh trùng kích hoàn toàn phá tan Phong Vân cương khí hộ thân của Chu Dật. Cũng may thân pháp của Chu Dật cao minh, ở thời điểm Phong Vân Cương khí bị xông phá, thân hình cũng đúng lúc thoát khỏi công kích. Một màn mạo hiểm này, làm cho Chu Dật không dám phớt lờ. Phong Vân kiếm hoành ở trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Kim Dực kiếm điểu trên không trung, lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng cảm thấy thập phần may mắn. Nếu vừa rồi tính sai, tiếp tục công kích Điền Thiệu, như vậy giờ phút này, hắn khẳng định đã bị bắn thành gai nhím, thành một cỗ thi thể. Ánh mắt Điền Thiệu lạnh lùng, đạm mạc cười cười, lui về trong phòng. Lúc này lá gan Chu Dật lại lớn, cũng không dám tùy tiện tiến công. Hắn biết rõ, nếu mình tiếp tục truy kích chẳng khác gì là đem phía sau lưng bán cho những Kim Dực kiếm điểu kia. Một khi những Kim Dực kiếm điểu này tiếp tục công kích, hắn liền gặp cục diện so với trước càng thêm hung hiểm. 16 tên đệ tử chấp pháp kia, giờ phút này so với Chu Dật càng thêm cố hết sức, bị 20-30 con Kim Dực kiếm điểu vây quanh ở trong trận, vô luận bọn hắn xông như thế nào, phảng phất đều có một bức tường vô hình vây khốn bọn chúng. Bát Hoang Nhiếp Linh trận, trận có 8 cửa, lẫn nhau tầm đó hô ứng, giúp nhau mượn lực. Thoạt nhìn, mỗi một cửa đều là 3 con Kim Dực kiếm điểu thủ hộ, trên thực tế, lại có một loại lực lượng liên hệ mật thiết. 16 tên đệ tử chấp pháp này đều là tiên cảnh, luận sức chiến đấu, coi như là Kim Dực kiếm điểu tiến vào linh phẩm, cũng xa xa không địch lại những đệ tử chấp pháp này. Nhưng mà, hôm nay trận pháp hình thành, Bát Hoang Nhiếp Linh trận huyền diệu phát huy ra uy lực của 24 con. gocchuyenaudio.com, Kim Dực kiếm điểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Kể từ đó, căn bản không tồn tại đơn thể chiến đấu gì. Mấu chốt nhất là, những đệ tử chấp pháp kia nguyên bản không có ý thức được những linh cầm này, vậy mà sẽ tổ hợp chiến trận, đây quả thực là văn sở vị văn. Cách chương.